chúng ta đã tiếp cận với bí tích thánh thể trên nền tảng mặc khải tự nhiên hay là trên nền tảng tự nhiên. Và bài học vừa rồi chúng ta đã tiếp cận với bí tích thánh thể trên nền tảng của mặc khải thánh kinh. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu đâu là những danh xưng của bí tích thánh thể. Chúng ta gọi là bí tích thánh thể, thực ra bí tích này có rất nhiều tên gọi khác nhau. Mỗi một tên gọi diễn tả một khía cạnh của bí tích. Điều trước tiên chúng ta phải chấp nhận với nhau rằng thánh thể là bí tích trung tâm của đời sống Kitô giáo. Chúng ta cứ thử tưởng tượng xem mọi biến cố diễn ra trong đời sống của người Kitô hữu đều xoay quanh bàn tiệc thánh thể. Từ khi chúng ta được sinh ra, được lớn lên, được trưởng thành, được sai đi vào giữa lòng nhân loại để làm chứng cho Chúa, và mỗi ngày tiệc thánh thể vẫn cứ diễn ra. Một biến cố quan trọng, chẳng hạn lãnh nhận bí tích thêm sức, chẳng hạn khi chúng ta dựng vợ gả chồng, chẳng hạn khi chúng ta khấn dòng, chẳng hạn khi chúng ta lãnh nhận tác vụ linh mục, phó tế hay là giám mục, vân vân. Tất cả đều diễn ra trong thánh lễ. Thánh lễ. Rồi thì lễ tạ ơn 25 năm khấn dòng, lễ tạ ơn 50 năm linh mục, vân vân. Và ngay cả khi chúng ta hoàn tất cuộc hành trình đức tin, thánh lễ đưa chân, thánh lễ an táng, thánh lễ trở thành trọng tâm và trung tâm của đời sống đức tin Kitô giáo. Đồng thời, chúng ta thấy thánh thể là bí tích phong phú nhất. Bí tích phong phú nhất. Tất cả mọi bí tích đều hướng về Chúa Giêsu. Bí tích nào cũng thế. Riêng bí tích thánh thể không chỉ là hướng về, mà bí tích thánh thể là chính Chúa Giêsu. Cho nên bí tích thánh thể là bí tích phong phú nhất, bí tích trọng nhất trong 7 bí tích. Nếu hỏi bí tích nào quan trọng nhất trong 7 bí tích thì ta nói đó là bí tích rửa tội. Bí tích quan trọng nhất là bí tích rửa tội, bởi vì không có bí tích rửa tội không đón nhận được bất kỳ bí tích nào và không được ơn cứu rỗi. Còn bí tích nào là bí tích trọng nhất trong 7 bí tích thì đó là bí tích gì? Bí tích thánh thể. Đó, bí tích thánh thể. Sự phong phú khôn lường của bí tích thánh thể được diễn tả bằng những danh xưng khác nhau. Và chúng ta đi khảo cứu những cái danh xưng đó. Trước hết, bí tích thánh thể thường được gọi là lễ tạ ơn. Lễ tạ ơn. Không phải chỉ là tạ ơn khấn dòng, tạ ơn tân linh mục, tạ ơn được chúc phong viện phụ. Không phải. Không phải những cái biến cố như thế mới gọi là biến cố tạ ơn. Ngay cả bây giờ, một người bị tai nạn qua đời, đưa vào trong nhà thờ, cử hành thánh lễ an táng, thì thánh lễ ấy cũng là thánh lễ tạ ơn. Tất cả mọi thánh lễ đều là thánh lễ tạ ơn. Ở đây không phải trên bình diện tình cảm, giống như kiểu tôi kỷ niệm 25 năm khấn dòng, tôi tạ ơn Chúa, không phải. Tạ ơn ở đây, tạ ơn là gì? Trong thánh lễ, các tín hữu chúc tụng công trình tạo dựng của Thiên Chúa, công trình cứu chuộc, công trình thánh hóa, và theo trình thuật của Tân Ước, trong nghi thức lập phép thánh thể, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ. Đấy, tạ ơn chính Chúa Giêsu, tạ ơn Thiên Chúa Cha khi Ngài thiết lập bí tích thánh thể. Ngài dâng bánh với tâm tình tạ ơn, bẻ ra trao cho những môn đệ của mình. Đây là mình Thầy hiến tế vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Việc tạ ơn trong bí tích thánh thể không những diễn tả bằng lời nói, mà nhất là diễn tả bằng việc làm, bằng cử chỉ. Bí tích thánh thể là việc cảm tạ của chính con người dâng lên Thiên Chúa vì tất cả những ân ban mà Thiên Chúa đã hào phóng trao cho con người một cách nhưng không. Thiên Chúa trao ban cho con người đấng cứu thế để cứu độ con người. Thiên Chúa nuôi sống con người bằng tất cả những ân huệ của Ngài và hướng dẫn con người trên con đường tiến về vương quốc. Thánh Justino tử đạo sống vào thế kỷ thứ hai đã nhắn nhủ mọi người khi họp nhau cử hành thánh thể. Ngài gọi các tín hữu, Ngài mời gọi các tín hữu hãy tạ ơn Thiên Chúa bao nhiêu có thể. Tạ ơn Chúa bao nhiêu có thể. Như vậy ta hiểu được một cái tên gọi, một danh xưng thường ta vẫn gặp để diễn tả bí tích thánh thể, đó là lễ tạ ơn. Một danh xưng thứ hai, bí tích thánh thể cũng được gọi là bữa tiệc của Chúa. Bữa tiệc của Chúa. Thánh Phaolô đã dùng thành ngữ này trong thư gửi cho giáo đoàn Corinto. Chúng ta thấy là cái bối cảnh của giáo đoàn Corinto đó, trước đây khi mà cộng đoàn cử hành phụng vụ, cử hành thánh lễ, thì họ có một cái bữa tiệc gọi là tiệc Agape. Đến với nhau, ông xách chân giò, bà xách chai rượu, người mang quả bầu, người mang mỡ rau, tất cả chia sẻ với nhau một cái bữa tiệc huynh đệ. Sau khi chia sẻ bữa tiệc huynh đệ đó, người ta cử hành thánh lễ. Lúc đầu thì ý nghĩa của nó rất tuyệt vời. Đó là sự cảm thông, đó là sự hiệp thông. Và người ta hỏi han nhau, sao bên nhà chị nghe thằng cháu nó bị tai nạn, nó khỏe chưa? Ở bên bác bà già nào đi bệnh viện thế nào rồi, nay khỏe hẳn rồi hả? Người ta quan tâm đến đời sống của nhau. Kỳ này thi tốt nghiệp, chuẩn bị thi cho tốt nha. Tôi nói ví dụ trong bối cảnh hoàn cảnh của chúng ta hôm nay, khi mà cái cộng đoàn nó nhỏ, người ta cảm thông, người ta quan tâm, người ta chia sẻ. Thế nhưng mà từ từ nó có cái sự biến chất. Bây giờ đó, ông cha Văn ông ấy nghèo, ông chẳng có gì ông đem đến. Hôm nay bà này đem con gà, cô kia xách chai rượu, ông Văn chỉ có mỗi tấm lòng thôi. Đến với tấm lòng son, cứ đến thì bữa nào cũng ăn. Ăn mà mình không có gì mình góp thì nó ngại. Cho nên hôm sau bảo thôi, các bác cứ chia sẻ đi, em bận việc. Em đến trễ một tí để cho người ta nhậu xong rồi mình đến, bởi vì mình không có gì góp cả. Thánh Phaolô lên tiếng, anh em không có nhà để ăn sao? Anh em đến đây để mà sỉ nhục người nghèo, sỉ nhục giáo hội của Chúa. Và Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Corinto cụ thể, khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tiệc của Chúa, mà là để chè chén với nhau. Kẻ thì say mềm, người thì lại đói. Cho nên từ nay hãy ăn uống ở nhà đi, và đến đây là để cử hành thánh thể mà thôi. Thánh Phaolô dùng cái thành ngữ tiệc của Chúa. Thành ngữ này được dùng để chỉ về bí tích thánh thể, vì đó là bữa ăn tối của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi Ngài đi vào cuộc khổ nạn, đồng thời là báo trước tiệc cưới của chiên con nơi Jerusalem thiên quốc. Chúng ta thấy bữa tiệc thánh thể khởi đi từ bữa tiệc vượt qua của Chúa Giêsu, bữa tiệc của Chúa. Danh từ này rất dễ hiểu, đưa chúng ta trở về với cái kỷ niệm rất sống động của thầy trò Giêsu nơi bữa tiệc chia tay. Một danh từ khác được dùng để chỉ về bí tích thánh thể, đó là tiệc bẻ bánh. Cử chỉ Chúa Giêsu đã làm khi Ngài phân phát bánh cho các môn đệ, khi Ngài ngồi đồng bàn với hai môn đệ trên đường Emmaus. Chúng ta biết câu chuyện của hai môn đệ trên đường Emmaus. Chúa đồng hành với các ông như một người khách bộ hành. Các ông thao thao bất tuyệt kể về câu chuyện của một ông Giêsu nào đó chết và bây giờ không biết ra sao. Đức Giêsu hiện diện giữa các ông mà các ông không nhận ra Ngài. Và khi trời tối, Ngài đã ở lại với các ông. Và trong bữa tối ấy, Ngài cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông. Mắt các ông sáng ra và nhận ra Đức Giêsu. Cử chỉ Đức Giêsu bẻ bánh, một cử chỉ rất quen thuộc và sống động. Giáo hội vẫn lặp lại cử chỉ đó trong công vụ tông đồ. Hàng ngày, họ siêng năng tham dự lễ bẻ bánh. Đó. Lễ bẻ bánh là một danh từ được chỉ về bí tích thánh thể của Chúa. Sách công vụ tông đồ mô tả các Kitô hữu là những người chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Nghi thức bẻ bánh có nghĩa là tất cả những ai tham dự và một tấm bánh duy nhất được bẻ ra là Chúa Kitô thì cũng được hiệp thông với Ngài để trở nên một thân thể duy nhất. Tất cả chúng ta được chia sẻ cùng một tấm bánh và được liên kết trở thành một thân thể huyền nhiệm. Chính vì vậy, thánh thể là bữa tiệc của sự hiệp thông. Nếu như đánh mất sự hiệp thông với nhau thì chúng ta cũng chẳng thể nào đón nhận thánh thể của Chúa một cách xứng đáng. Một tên gọi khác của bí tích thánh thể còn được gọi là lễ hy sinh thánh thiêng. Thánh thể hiện tại hóa lễ hy sinh của Đức Kitô trên thập giá và bao gồm cả lễ vật của giáo hội. Như chúng ta đã nói, trong khi cử hành thánh lễ thì triều kích hiến tế không bao giờ được bỏ qua. Chính Chúa Giêsu hiến tế cuộc đời của mình và hy lễ thập giá được tái hiện nơi bàn thờ qua thừa tác vụ linh mục. Cũng trong chiều hướng này, thánh thể được gọi là hy tế chúc tụng, hy tế thiêng liêng tinh tuyền và thánh thiện. Thánh lễ hoàn tất và vượt trên tất cả lễ hy sinh của Cựu Ước là lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô, là phụng vụ thánh thiêng và thần linh, vì toàn thể phụng vụ của giáo hội có trung tâm điểm và được chiếu tỏa một cách sáng ngời nơi thánh lễ. Chúng ta thấy những cái tên gọi đó diễn tả ý nghĩa của bữa tiệc thánh thể, một bữa tiệc rất phong phú và một tên gọi không thể nào diễn tả mọi khía cạnh. Thánh thể còn được gọi là việc cử hành các mầu nhiệm thánh, gọi là bí tích thánh hay là bí tích cực thánh. Bí tích cực thánh tức là cái ngôn ngữ còn được dùng để chỉ về mình thánh Chúa Kitô được cất giữ trong nhà tạm. Bí tích thánh thể được gọi là hiệp lễ hay rước lễ, vì nhờ đó chúng ta đi vào sự thông hiệp thần linh với Chúa Kitô, đón nhận chính thịt máu của Chúa Kitô, đấng làm cho chúng ta được tham dự, được hợp nhất, được nên một với Ngài. Sau cùng, trong giáo hội, mình thánh Chúa còn được gọi là bánh của các thiên thần. Bánh của các thiên thần là một thành ngữ bắt nguồn từ Thánh Vịnh 78 câu 25. Chúa nuôi họ bằng bánh các thiên thần, Ngài ban cho họ dư dật lương thực. Ý nghĩa của thành ngữ này diễn tả các thiên thần chiêm ngưỡng ngôi lời của Thiên Chúa. Và nhờ sự chiêm ngưỡng như thế, các vị được liên kết với Chúa một cách sâu xa, đến độ tràn đầy Thiên Chúa. Bánh của các thiên thần, đó là một cái từ ngữ cũng được dùng để chỉ về thánh thể. Công đồng Vaticano đệ nhị trong số 47 của hiến chế phụng vụ đã tóm gọn ý nghĩa chính yếu của bí tích thánh thể và khẳng định rằng trong bữa tiệc sau hết vào đêm bị nộp, đấng cứu chuộc chúng ta đã thiết lập hy tế tạ ơn bằng mình và máu của Ngài, để nhờ đó hy tế thập giá kéo dài qua các thời đại cho tới khi Chúa lại đến. Và cũng để ủy thác cho hiền thê yêu quý của Ngài là giáo hội việc tưởng nhớ cái chết và sự sống lại của Ngài. Đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua. Trong đó chúng ta được đón nhận chính Chúa Kitô, được tràn đầy ân sủng và được bảo đảm vinh quang tương lai. Đó là những lời trong công đồng Vatican II số 47 của hiến chế phụng vụ đã diễn tả các danh xưng và ý nghĩa của bữa tiệc thánh thể. Chúng ta thấy sau khi linh mục truyền phép và mời gọi cộng đoàn tuyên xưng đức tin, đây là mầu nhiệm đức tin, thì cả cộng đoàn đáp lại, chúng ta tuyên xưng, chúng con tuyên xưng Chúa đã chết, chúng con tuyên xưng Chúa sống lại, và chúng con chờ đợi ngày Chúa quang lâm. Chúng ta vừa nói với nhau các danh xưng của bí tích thánh thể. Ở đây xin được tóm lại, bí tích thánh thể được gọi bằng rất nhiều danh xưng. Đó là lễ tạ ơn, đó là bữa tiệc của Chúa, đó là tiệc bẻ bánh, hay đó là lễ hy sinh thánh thiêng, đó là bánh của các thiên thần, đó là bí tích cực trọng, vân vân. Tất cả các cái danh xưng ấy diễn tả ý nghĩa phong phú của việc cử hành như trọng tâm và đỉnh cao của đời sống phụng vụ Kitô giáo. Chúng ta kết thúc bài học ở đây và mong rằng chúng ta không chỉ biết đến Thánh Thể qua một danh xưng, nhưng chúng ta đi vào sự hiệp thông thực sự nhờ việc đón nhận Thánh Thể Chúa mỗi ngày, để chúng ta được biến đổi mỗi ngày trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Giêsu hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn.